This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Dũng Nghiêm và anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cố cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô.
Xin chào anh Huy, Dũng Nghiêm và chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy xin chào cô. Không biết thời tiết bên đó, mấy cái khói do bên vụ cháy bên Canada nó còn ở khu vực cô ở không cô?
Đã hết rồi. Thì hôm nay thì ở trên này thì trên 80 độ nhưng mà chưa tới 90 độ. Thành ra rất là trời rất là đẹp.
Dạ, ở bên Texas này thời tiết mấy hôm nay nó hầm quá cô ơi.
Thì ở dưới Texas thì cái mùa này đã vào mùa hè rồi thì là ai cũng biết là ở dưới là nó hầm với lại nó nóng.
Dạ, thưa cô thì thời tiết nó nóng là một chuyện nhưng mà những cái bản tin gần đây nó cũng nóng không kém, đó là ngày 13 tháng 6 cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không nhận tội với các cáo buộc hình sự liên bang rằng ông đã giữ phi pháp các tài liệu an ninh quốc gia khi rời nhiệm sở và nói dối với các quan chức khi họ tìm cách thu hồi. Mặc dù chính quyền Biden tuyên bố họ không có liên quan đến cái bản cáo trạng truy tố ông Trump, nhưng bình luận viên bảo thủ nổi tiếng của Fox News, ông Lou Dobbs nói trên The News rằng ông không tin vào phát ngôn của tòa Bạch Ốc. Cựu Tổng thống Trump cáo buộc đương kim Tổng thống Joe Biden dàn dựng vụ kiện liên bang để phá hoại chiến dịch tranh cử của ông. Cựu Tổng thống Trump là cựu Tổng thống đầu tiên bị buộc tội liên bang. Thưa cô có thể cho biết ý kiến về sự việc này không?
Như Dũng Nghiêm vừa mới nói thì là ông Trump đã phủ nhận tất cả các cáo buộc hình sự cấp liên bang về cái vấn đề mà ông ấy giữ các tài liệu mật. Thì cái bản cáo trạng này nó dài 48 trang. Nó buộc tội ông Trump với 37 tội danh rất là gọi là trọng tội đấy. Trong đó có cái cáo buộc vi phạm đạo luật gián điệp của liên bang và các cái đạo luật liên bang khác là âm mưu cản trở công lý, khai man và che giấu tài liệu. Và nếu mà bị kết án thì ông Trump sẽ bị tù có thể từ 400 năm trở lên. Thì đồng thời thì cái ông phụ tá của ông Trump, ông tên là War Nota, thì ông cũng buộc tội là tầm phạm với ông Trump. Và ông này thì chỉ phải đối mặt với 6 cáo buộc thôi. Thì nếu mà nói rằng là chính quyền Biden không liên quan đến vụ cáo buộc này thì là không biết là Dũng Nghiêm có tin hay không thì cô không biết. Nhưng mà cái chuyện mà FBI với lại CIA đã từng cấu kết để vu khống ông Trump thông đồng với Nga và binh vực cái laptop của Hunter Biden thì cái chuyện đó nó rõ như ban ngày mà ai cũng nhìn thấy hết trơn rồi. Thì Sorry quý vị. Thì từ cái vụ mà truy tố của bà Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New York đến cái vụ truy tố của ông biện lý ở quận Manhattan và cái vụ truy tố mới đây đó mình vừa mới nói đấy, thì người ta đã nhận ra là đó là cái thủ đoạn vũ khí hóa Bộ Tư pháp và hệ thống tòa án để loại trừ đối thủ chính trị của ông Biden hiện nay là ông Trump. Thì tuy nhiên ông Trump cho biết trong một cái tuyên bố rằng là bất kỳ cái cáo buộc hình sự nào cũng sẽ không ngăn cản được ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2024, và đồng thời các cuộc điều tra khác nhắm vào ông là cái hành động là can thiệp bầu cử. Ông nói là tôi là người vô tội, tôi không có làm cái điều gì sai hết. Thì theo tin tức mới nhất là khi mà bị cái cáo buộc này thì là những cái người ủng hộ ông Trump trong mấy ngày vừa qua nó đã lên tới 7 triệu Mỹ Kim rồi. Thì là bây giờ mình trở lại cái vấn đề này là khi truy tố ông Trump thì cái câu nói mà đầu môi chót lưỡi của Bộ Tư pháp của cái ông công tố viên là ông là Jack Smith, là không có ai đứng trên pháp luật, lúc nào họ cũng nói như cái câu đó hết, không ai đứng trên pháp luật. Nhưng thực tế thì mình thấy là rõ ràng là có hai cái hệ thống pháp luật, là một cho ông Trump và một cho Biden với bà Clinton. Thì họ, mấy người này là cùng có những cái hành động liên quan đến các hồ sơ mật, nhưng bà Clinton với là ông Biden thì không có sao hết. Nhưng mà ông Trump thì mình thấy rõ ràng là ông ấy bị truy sát đến tận cùng. Thì là trong quá khứ đi thì bà Clinton, bà đã sử dụng cái máy vi tính cá nhân để điều động cái công việc khi mà bà đang giữ chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Là khi mà cái vấn đề này mà bị phanh phui thì bà ta đã dùng cái búa để đập nát cái điện thoại cầm tay và dùng cái chất tẩy để thủ tiêu cái hạt quai trong cái máy vi tính của bà. Thì tất cả đó là nó chứa đựng là 30.000 email liên quan đến những cái điều cơ mật. Thì tất cả những cái hành động này thì lúc đó là cái ông giám đốc FBI là ông James Comey thì chỉ cho rằng cái hành động này là cái hành động bất cẩn mà thôi. Và bà Clinton cũng không có hề bị Bộ Tư pháp truy tố gì hết. Thì trường hợp của ông Joe Biden thì ông ta đã giữ bất hợp pháp những cái hồ sơ mật từ thời là thượng nghị sĩ cho tới lúc làm phó tổng thống, và hồ sơ mật được lưu giữ ở rải rác rất là nhiều chỗ, rất là nhiều tiểu bang khác nhau, thậm chí là để trong nhà xe như là chúng ta đã biết rồi đấy. Nhưng mà ông này cũng không hề bị truy tố. Thì nói về cái vấn đề này thì có một cái bài nhận định của cái báo Epoch Times tiếng Việt thì đã có một cái đoạn như sau: những người ủng hộ ông Trump trong quốc hội và những người khác đã xem bản cáo trạng này là một phần của âm mưu rộng lớn hơn giữa cơ quan chấp pháp và tổng thống Biden nhằm cản trở nỗ lực tranh cử vào Bạch Ốc vào năm 2024 của ông Trump. Thì ông chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thì ông nói rằng hôm nay thực sự là một cái ngày đen tối đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì ông cũng gọi đây là một cái sự bất công nghiêm trọng và nói rằng các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ quy trách nhiệm cho cái việc vũ khí hóa quyền lực một cách trắng trợn như thế này. Và thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết trong một cái bài đăng lên Twitter rằng việc vũ khí hóa Bộ Tư pháp của chúng ta chống lại những đối thủ của chính phủ Tổng thống Biden sẽ gây thiệt hại to lớn cho nền pháp quyền và có một cái tác động lâu dài. Xin lỗi quý vị, trong cái tuyên bố hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 6 thì ông công tố viên đặc biệt Jack Smith nhấn mạnh rằng ông buộc tội ông Trump một phần là do tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp bình đẳng. Tuân thủ pháp quyền là một nguyên tắc nền tảng của Bộ Tư pháp, và cái sự cam kết của quốc gia chúng ta đối với pháp quyền là một tấm gương cho thế giới. Chúng ta có một bộ luật ở đất nước này và bộ luật đó áp dụng cho tất cả mọi người. Thì đối với cái lời tuyên bố của ông này thì một số người, người ta đặt câu hỏi, nếu mà tiêu chuẩn của công lý là áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người như ông nói, thì tại sao cựu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton lại không phải đối mặt với các cáo buộc quản lý sai thông tin mật? Thì trong một cái video được đăng lên mạng xã hội cũng hôm ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 6, thì bà thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của Tennessee, bà cũng nói rằng tất cả chúng ta đều nhớ tới cái thời điểm mà bà Hillary Clinton đã xóa 30.000 thư điện tử mà bà ấy biết là cần phải được cung cấp cho chính phủ. Và những cái chiếc điện thoại của bà thì sao? Đúng vậy, bà đã nghiền nát chúng bằng búa và nói rằng là không có gì để xem, không có gì để xem ở đây, cũng chẳng có lý do gì để điều tra. Thì cái chuyện ông Biden cũng vậy, cũng không có bị buộc bất kỳ tội danh nào liên quan đến cái việc quản lý sai các tài liệu mật, cũng như không bị buộc tội về cái vấn đề khác. Giờ đây khi Tổng thống Biden có dính líu đến một cái kế hoạch hối lộ trị giá 5 triệu Mỹ Kim, thì những gì mà Bộ Tư pháp đang làm là cố gắng can thiệp vào cuộc điều tra đó và ngăn cản cái cuộc điều tra đó. Và đồng thời thì họ đang truy lùng cựu Tổng thống Trump. Và bà Blackburn tiếp tục nói, đúng là một hệ thống công lý có hai tầng ở nước Mỹ hiện nay.
Vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Trở lại cái vấn đề giới tính tại nước Mỹ đó cô, thì tác giả Steve Diaz là đã cảnh báo rằng á, những người cấp tiến ủng hộ nền văn hóa tình dục mới vốn đã chiếm lĩnh Mỹ quốc thì đang nhất quyết là xóa bỏ nhận dạng giới tính nhị nguyên gồm nam và nữ, trong khi thì buộc mọi người phải đồng ý với cái chứng rối loạn tâm thần của họ. Thì các cái hệ tư tưởng mà người ta viết tắt là LGBTQ đó, thì mới nhấn mạnh rằng á, là tôi thậm chí không phải là cùng con người mà tôi được tạo ra hoặc là sinh ra. Tôi không phải nam, tôi cũng không phải nữ, tôi không phải là người nhị nguyên. Và ông nói rằng là trong cái trường hợp này, ai đó đã yêu cầu tôi rằng tôi phải đồng ý với cái chứng rối loạn tâm thần mà họ xem là sinh ra đã có, và tôi phải tán thành với việc họ từ chối hiện thực. Thì không biết là cô nhận xét việc này ảnh hưởng tới là cái thế hệ học sinh như thế nào, và đã có một số lớn phụ huynh đã rút con em ra khỏi hệ thống giáo dục và họ tự dạy con tại nhà, thưa cô.
Thì cái vấn đề này là mình đã có bàn qua vào tuần trước rồi, thì cái hôm nay là chúng tôi xin nói rõ hơn về đây là cái nghị trình chuyển đổi tận gốc nước Mỹ về phương diện văn hóa và đạo đức mà là chủ trương của khối cấp tiến cực tả mà lãnh tụ là ông Barack Hussein Obama. Thì ngay sau khi thắng cử đấy, thì ông tân tổng thống Obama đã bắt tay ngay vào cái việc chuyển đổi nước Mỹ. Thì để đạt được cái sự chuyển đổi này thì ông ta đã thực hiện một cái số chính sách gọi là un-American, là phi Mỹ đấy, dẫn đến một cái nền kinh tế trì trệ, giảm cơ hội cho tầng lớp trung lưu, buộc hàng triệu người trở nên phụ thuộc vào chính phủ và dập tắt cái ngọn lửa cơ hội vốn đường thường được thắp lên bởi cái tinh thần của Mỹ. Thì bốn nguyên tắc cơ bản làm cho nước Mỹ hùng cường và vĩ đại là: thứ nhất là khuyến khích tự do cá nhân, vì vậy người Mỹ được tự do theo đuổi tư lợi của họ; thứ nhì là khuyến khích trách nhiệm cá nhân để mọi người có thể tự chăm sóc cái bản thân khi có thể; thứ ba là cái mức thuế thấp để người lao động luôn có thể giữ phần lớn những cái đồng tiền mà họ kiếm được; và thứ tư là vai trò rất hạn chế của chính phủ đối với dân chúng, không kể những cái trách nhiệm công cộng nó được quy định rõ ràng thì chính phủ phải đứng ngoài cái cuộc sống riêng tư của người dân. Thì trong khi đó thì sự chuyển đổi của Obama là hoàn toàn trái ngược với từng cái nguyên tắc vừa kể. Thì một nước Mỹ mà đối với Obama là một nước Mỹ mới, với những cái chuyển đổi cơ bản của Obama là có cái sự can thiệp rộng lớn của chính phủ vào nền kinh tế, và thậm chí xa hơn nữa là vào đời sống riêng tư, thì điều này siết chặt tự do cá nhân. Tiếp theo là khuyến khích cái trách nhiệm xã hội chứ không phải là trách nhiệm của cá nhân. Obama muốn chính phủ can thiệp đến mọi nhu cầu căn bản của người Mỹ. Đây là cái mô hình chủ nghĩa xã hội đã thất bại. Và tất nhiên là những cái nhu cầu này sẽ được thanh toán bằng cái mức thuế cao hơn. Thì tóm tắt, nước Mỹ do Obama biến đổi sẽ có ít tự do cá nhân, nhiều trách nhiệm xã hội, thuế má cao hơn và vai trò lớn hơn của chính phủ. Và như đã nói, thì là những điều này hoàn toàn trái ngược với những gì đã làm cho nước Mỹ hùng cường và vĩ đại. Nhưng mà khủng khiếp và đáng sợ hơn hết là sự chuyển đổi nước Mỹ trong lĩnh vực văn hóa. Nó diễn ra suốt 8 năm trong nhiệm kỳ của Obama, đặc biệt là trong cái vấn đề xu hướng về tình dục, hôn nhân và gia đình. Sự thay đổi ở lĩnh vực này là chưa từng có và vượt xa trí tưởng tượng của bất cứ ai kể từ nhiệm kỳ của Obama, của Obama trở về sau. Thì đây chính là trọng tâm, là trái tim của Obama, là mục tiêu sâu xa nhất mà ông ta muốn đạt tới. Và hiện nay, cuộc cách mạng văn hóa của Obama trên mặt trận tình dục và giới tính và gia đình đang diễn ra chung quanh chúng ta ráo riết hơn bao giờ hết. Thì là những cái chuyển đổi cơ bản của Obama và các đồng chí thực hiện đã tạo ra một cái cuộc tấn công mạnh mẽ vào cái tu chính án thứ nhất, là bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân Hoa Kỳ suốt 200 năm qua. Thì hiện nay, cái bản tuyên ngôn nhân quyền là cái bản hiến pháp đã bị đốt cháy bởi các chiến binh văn hóa hiện đại được trang bị bằng những loại quyền cao cấp hơn mà từ trước đến nay chưa được biết đến, như là quyền bình đẳng hôn nhân, quyền có nhà vệ sinh trung tính và những cái sản phẩm văn hóa mới vốn dĩ nó không hề hiện hữu trước khi Barack Obama lên ngôi. Và cái cuộc chuyển đổi tận gốc nước Mỹ được Biden tiếp tục cho đến ngày hôm nay, thì mình chứng kiến là ông chính quyền Biden đã ưu ái tổ chức một cái buổi sinh hoạt ăn mừng gọi là Pride Month cho những cái người LGBTQ tại Bạch Ốc vào cái ngày thứ Bảy 10 tháng 6. Và trong cái buổi sinh hoạt này á, thì là có những cái người LGBTQ họ đã chụp hình, quay phim với cái ngực trần. Thì nhưng mà cái điều đáng nói là Biden đã trang trọng treo cái cờ của họ ngay ở giữa cái Truman Balcony ở tại tòa Bạch Ốc, trong khi mà quốc kỳ Hoa Kỳ ở vị trí thứ yếu là ở hai bên. Nó giống như là quốc kỳ Hoa Kỳ là chầu cái lá cờ LGBTQ. Thì điều này cô thấy thật là nó thật là quá đáng. Thì chính phủ Biden là và cá nhân ông Biden đã vi phạm cái trầm trọng mà cái nguyên tắc về cái treo cờ của Hoa Kỳ gọi là US Flag Code. Là theo cái nguyên tắc này á, là quốc kỳ Hoa Kỳ luôn luôn ở vị trí cao nhất và luôn luôn ở cái vị trí ở chính giữa khi treo chung với những cái lá cờ khác. Và một cái điều quá đáng hơn nữa là ông Biden tuyên bố là những đứa trẻ con trong gia đình LGBTQ là our kid, not somebody else's kid. They are all our kid. Thì cái tuyên bố này đã bị ông Elon Musk phản bác trên Twitter là you are the government and they are not your kid. Thì mình nhận thấy là cái lời tuyên bố của ông Biden nghe sao nó giống như cái việc mà Cộng sản tách rời con cái ra khỏi cha mẹ để đoàn ngũ hóa những cái đứa trẻ này thành những cái thiếu nhi quàng khăn đỏ của đảng Cộng sản. Thì là hiện nay đó, như anh Huy vừa mới nói, thì Bộ Giáo dục của chính quyền Biden đang chính thức cái thúc đẩy chương trình mà chuyển giới cho học sinh. Thay vì dạy cho học sinh giỏi hơn về toán và những các môn học khác, thì đó là tại sao có những cái dân biểu trong cái đảng Cộng hòa yêu cầu là phải giải tán cái Bộ Giáo dục, và nhiều phụ huynh muốn dạy con em mình tại nhà là như mà anh Huy vừa mới nói, thì mình nhận thấy là cái tình trạng mà giáo dục của Bộ Giáo dục hiện nay nó kinh khủng như vậy. Thành ra phụ huynh học sinh, nhất là những cái thế hệ mà con cháu của anh Huy với là Dũng Nghiêm bây giờ đó, là bố mẹ là phải theo dõi và phải có một cái tiếng nói ở ngay cái mà cái cơ quan giáo dục tại địa phương, tại trường học của chúng nó.
Dạ, cảm ơn cô. Thưa cô, hôm thứ Tư vừa qua đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Cộng Tần Cương đã có cuộc điện đàm, cuộc đàm phán cao cấp nhất trong một loạt các hoạt động ngoại giao gần đây giữa hai nước. Căng thẳng đã gia tăng mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những năm gần đây, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan. Trong cuộc điện đàm diễn ra vào thứ Tư theo giờ Bắc Kinh, thì ông Tần Cương đã cảnh báo rằng quan hệ giữa hai nước đã phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới kể từ đầu năm. Có vẻ như Trung Cộng vẫn tỏ thái độ trịch thượng và cũng không biết vì sao mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mềm mỏng đàm phán, thưa cô.
Thì cái vấn đề này cũng là cái vấn đề mà chúng ta đã nói qua vào cái tuần rồi. Thì là như là Dũng Nghiêm vừa mới nói đấy, thì là cái vấn đề mà ông Ngoại trưởng Trung Cộng Tần Cương mà có một cái cuộc điện đàm, và trong cái cuộc điện đàm đó đó là người ta ở ngoài người ta nói là giống như là Bắc Kinh đang khiển trách, đang dạy dỗ nước Mỹ về cái chuyện mà ngoại giao mà sự liên lạc giữa hai bên. Thì là trong cái cuộc điện đàm đó đó thì là ông Tần Cương nói là Hoa Kỳ nên ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc như là vấn đề Đài Loan, và ngừng làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc dưới cái danh nghĩa là cạnh tranh. Trong khi đó thì là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì cho biết trong cái bản tóm tắt là ông Blinken nhấn mạnh sự cần thiết của việc liên lạc để tránh tính toán sai lầm và xung đột, và cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nêu ra các lĩnh vực quan ngại cũng như là khả năng hợp tác với Trung Cộng. Thì ông Blinken dự tính sẽ tới Trung Cộng và Anh Quốc trong cái thời gian từ ngày 16 tới ngày 21 tháng 6. Và ông sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 6. Thì trong khi mà ở đó thì, trong khi cái thời gian ở Bắc Kinh, thì ông Blinken sẽ gặp các quan chức cao cấp của Trung Cộng để nêu ra các cái vấn đề song phương đáng quan tâm và các vấn đề toàn cầu và các khu vực cũng như là những thách thức xuyên quốc gia mà có những cái xung đột hay là những cái chuyện mà chung với nhau đấy. Thì nếu mà chuyến đi của ông Blinken diễn ra đúng theo như dự tính thì đây sẽ là cái chuyến thăm Trung Cộng đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Thịnh Đốn sau 5 năm và là chuyến thăm cao cấp nhất của chính quyền Joe Biden. Thì là vốn đã có xung đột với Bắc Kinh về cái nhiều vấn đề, từ là cái cáo buộc gián điệp đến cái tranh chấp về chất bán dẫn. Thì mình biết là ông Blinken ông đã hủy cái chuyến đi dự trù tới Bắc Kinh vào tháng 2 vì cái vụ kinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc đã bay qua Hoa Kỳ. Thì cũng vào ngày 14 tháng 6, khi nói về việc Hoa Kỳ sẽ có cái kế hoạch di tản các công dân ra khỏi Đài Loan trước những cái căng thẳng giữa đôi bên, thì cái bà Chu Phượng Liên là cái bà phát ngôn viên của Quốc vụ viện Trung Cộng nói rằng khi chiến tranh nổ ra ở Đài Loan thì người Mỹ sẽ bỏ chạy. Thì Đài Loan chỉ là cái con chốt thí để Hoa Kỳ kiềm chế Trung Quốc, và Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi Đài Loan bất cứ lúc nào. Thì ngoài ra thì mới đây thì cũng có cái tin đồn về việc Trung Cộng đã thành lập một cái căn cứ gián điệp tại Cuba, thì càng thấy cho thấy cái sự lấn lướt của Trung Cộng. Bây giờ ngay cái sân sau của Hoa Kỳ là Cuba, mà bây giờ là Trung Cộng là với Cuba đã có những cái hiệp ước ký kết với nhau để cho Trung Cộng thành lập một cái căn cứ gián điệp, mà mình không biết cái đây là nói là căn cứ gián điệp thì mình cũng không biết là có thể là một cái căn cứ quân sự nó sẽ tiếp theo sao, mình đâu biết được. Cũng như giống như ngày xưa là ông Khrushchev đã nắn gân thử ông Tổng thống Kennedy là đặt một cái giàn hỏa tiễn ngay tại Cuba để nhắm qua Hoa Kỳ. Nhưng mà sau đó thì phản ứng của chính quyền của ông Kennedy lúc đó rất là mạnh. Thành ra lúc đó Nga Xô phải rút cái giàn hỏa tiễn nó ra khỏi Cuba. Thì bây giờ mình thấy cái chuyện mà Cuba với là Trung Cộng nó đi với nhau như bây giờ thì không biết là tùy thuộc vào cái phản ứng của chính quyền Biden mà là Trung Cộng sẽ có cái phản ứng như thế nào, là tùy thuộc vào cái phản ứng của ông Biden. Nhưng mà mình thấy là từ cái vụ mà cái phản ứng rất là yếu ớt khi mà cái balloon do thám của Trung Cộng nó đi qua Hoa Kỳ rồi nó bay ở trên những cái căn cứ rất là nhạy cảm để nó thu thập những cái dữ liệu về quân sự rất là gọi là quan trọng của Hoa Kỳ, thì là thấy mình thấy rõ ràng là cái phản ứng của chính quyền Biden nó như thế nào rồi. Thành ra hỏi tại sao mà càng ngày là Trung Cộng nó càng lấn lướt và nó càng khi dễ và nó càng xem thường Hoa Kỳ như thế nào, thì mình thấy rõ ràng là nó tùy thuộc vào những cái phản ứng của chính quyền Biden cũng như là cá nhân của ông Biden như thế nào. Thì người ta đặt một cái câu hỏi như thế nào như thế này: cái thái độ xuống nước của chính quyền Biden trước cái sự hung hăng và cái thái độ trịch thượng xem thường của Trung Cộng là khiến người ta đưa ra một cái giả thuyết tại sao chính quyền Biden lại chịu lép vế trước Trung Cộng như vậy. Có phải là đã bị cái sinh tử phù của Tập Cận Bình hay không? Tức là bị Trung Cộng bắt bí vì họ đã nắm được một cái thóp nào đó của Joe Biden hoặc của gia tộc Biden.
Thì quả đúng là như vậy đó cô. Chắc là coi như là bị nắm thóp về một cái gì đó. Cho nên bây giờ là cái phản ứng của chính phủ hiện thời là rất là yếu đuối. Mà như vậy thì Trung Cộng nó thừa thắng, nó xông lên là phải rồi, phải không cô?
Thì đúng rồi. Yeah. Trung Cộng là nó để nó được đằng chân thì nó lân đằng đầu. Nó không bao giờ mà nó lùi bước hết trơn. Nếu mà Biden mà bị nắm thóp như vậy thì cũng giống như là thấy rõ ràng là Biden bây giờ là phanh phui ra cái vụ là bị chính người Ukraine nắm thóp vì họ đã thu băng được 17 cuộc điện đàm giữa họ và cha con Biden về cái vụ hối lộ 10 triệu Mỹ Kim mà 5 triệu cho Hunter Biden và 5 triệu cho Joe Biden. Và cái vụ đó là đã được ông thượng nghị sĩ mà Chuck Grassley ông đã trình bày trước thượng viện vào cái tuần rồi đây nè.
Vâng,
vụ đó là bị phanh phui thì mình người ta thế nào người ta cũng nói là chắc là ông Joe Biden là bị Trung Cộng nó nắm thóp rồi hay sao, thành ra mới đưa tới cái tình trạng mà cái nước Mỹ nó bị Trung Cộng nó xem thường, giống như là trời ơi cái bà Chu Phượng Liên bà nói rõ ràng người Mỹ sẽ bỏ chạy khi mà Đài Loan mà có chiến tranh, thì cũng giống như là người Mỹ bỏ chạy ở các nơi là họ đã chứng kiến rồi, bỏ chạy khỏi Afghanistan chẳng hạn.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều và xin cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với Cựu Đại Ý Nguyện Thế Bái Bái Bảy. Và tới đây thì chúng tôi xin được chấm dứt chương trình và mời quý thính giả hẹn quý vị vào chương trình Những Điều Trông Thấy với Cựu Đại Ý Nguyễn Thị Bé Bảy trong chương trình thứ 6 tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và hẹn cô vào kỳ tới.
Vâng, dạ, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Dũng Nghiêm Anh Huy và chúng ta gặp lại vào thứ 6 tuần tới. Và chúc tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ.
Dạ, Dũng Nghiêm và Anh Huy cũng như các cả các sướng viên của Đài Sài Gòn Đà Lạt xin nhờ cô gửi lời ngày chúc mừng ngày hiền phụ đến Đức Phu Quân của cô.
Quên nữa. Cũng nhân đây xin chúc tất cả những người cha trong cái chương trình của chúng ta đang nghe ở đây thì chúc những người cha có một cái ngày gọi là rất là vui vẻ với con cháu.
Vâng, xin cảm ơn cô.
Dạ, xin chào cô.
Xin chào quý vị.